Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bạn chị Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp xin trở lại cùng quý vị với những phút mà chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin và quan trọng hơn bình luận, nhiều khi là mổ xẻ những đề tài, những câu chuyện nóng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và lần này chúng ta sẽ đến với một khu vực phải coi là rất nóng theo những gì mà khách mời của chúng tôi gợi ý khi mà nói về chủ đề này. Đó là khu vực trong Đông Nam Á với câu chuyện giữa Thủ tướng Thái Lan, bà Shinawatra với ông Hun Sen, một nhân vật rất là gạo cội và kỳ cựu. Phải nói rằng là một nhân vật trong ngoặc kép là lão làng trong làng chính trị, không phải của Campuchia đâu mà cả khu vực châu Á, thậm chí là tầm thế giới nữa cơ. Và với câu chuyện này chúng tôi rất là thú vị chào đón sự trở lại của Thạc sĩ Ngọc Diệp. Xin kính chào chị.
Xin chào anh Xuân Ngọc, xin chào khán thính giả nghe đài.
Vâng, rất là tuyệt vời khi câu chuyện này cũng chính là cái sự lựa chọn của chị và chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu. Hy vọng là sẽ bóc tách những góc độ rất là thú vị từ cái cuộc xung đột về mặt ngoại giao này bên cạnh cuộc xung đột về mặt biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Như vậy là tính đến ngày hôm nay 22 tháng 6 rồi, làn sóng từ vụ rò rỉ cuộc ghi âm điện thoại giữa Thủ tướng Thái Lan bà Prethongthan Shinawatra và ông Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Tôi nhấn mạnh đây là ông Chủ tịch Thượng viện Campuchia chứ không phải Thủ tướng Campuchia. Và đây cũng chính là nhân vật thực sự là thực quyền của đất nước này. Cái cuộc ghi âm này và sự rò rỉ của nó tiếp tục gây chấn động trên chính trường Thái Lan và nó làm gia tăng thêm cái sự căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia này. Mới nhất đây thì có lẽ là báo chí khi mở ra thì quý vị cũng đã nhìn thấy rồi, ông Hun Sen, thậm chí ông ấy cảnh báo Thái Lan như thế này, là Thái Lan sẽ nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng từ việc chặn nguồn cung xăng dầu tới thị trường của Campuchia. Đấy, như vậy là cái người nhập xăng dầu đang cảnh báo cái người mà xuất cảng xăng dầu. Đó là một cái điều rất là thú vị trong ngày hôm nay khi mà quý vị mở báo chí ra để sẽ theo dõi được điều ấy. Và những cái chi tiết từ cuộc ghi âm này chắc chắn là điều mà không phải chỉ Xuân Ngọc hay là chị Ngọc Diệp đâu mà quý vị chắc cũng rất là chờ mong để xem là nội dung của nó như thế nào, đúng không ạ? Tuy nhiên, để mà trước khi diễn ra những cái xung đột từ mặt biên giới này và cái cuộc trò chuyện bị rò rỉ này, thì tôi rất là muốn chị Ngọc Diệp ạ, chúng ta nhìn lại một cái thời gian, một cái diễn biến của cái cuộc xung đột biên giới Campuchia và Thái Lan mà có thể coi đây là cái nguồn căn cơ bản nhất và gần nhất của cái sự việc này ạ.
Vâng, thưa anh Ngọc, thưa khán thính giả, đó là chắc là khán thính giả cũng theo dõi cái tin tức thời sự quốc tế cũng như là khu vực châu Á vừa qua thì cũng đã cập nhật được cái tin tức về cái cuộc đụng độ vũ trang của Thái Lan và Campuchia. Nó xảy ra vào ngày 28 tháng 5 vừa qua. Cái cuộc đụng độ này ấy, thì nó xảy ra ở một cái khu vực tranh chấp gần ở ngã ba biên giới giữa Thái Lan, Lào và Campuchia. Và nó đã khiến một binh sĩ người Campuchia thiệt mạng. Thì cái cuộc đụng độ này nó là cái hệ quả của cái mối căng thẳng biên giới. Nó bắt đầu từ tháng 2 năm 2025 vừa qua, khi mà Thái Lan đã gửi thư phản đối chính thức tới Phnom Penh sau khi một cái đoạn mà video clip ghi lại cái cảnh quân đội Campuchia và các thành viên gia đình cùng hát một cái bài hát yêu nước trước cái ngôi đền Tha Muon Thom. Đây là cũng là một cái điểm nóng trong cái việc tranh chấp lãnh thổ giữa Thái Lan và Campuchia trong nhiều năm qua. Thì cái clip này đã được đăng tải ở trên rất là nhiều trang mạng xã hội. Thì cái cuộc đụng độ mà gây chết người vừa qua thì sau đó thì hai bên đã liên tục là đổ lỗi cho nhau và cũng đã đồng thời tăng cường quân đội dọc theo đường biên giới chung giữa hai nước. Thì phía Campuchia thì họ cũng đã đánh tiếng là sẽ đưa cái vấn đề tranh chấp biên giới lên tòa án công lý quốc tế. Và theo như lời ông Hun Manet là hiện giờ đang là đương kim thủ tướng Campuchia, thì là để chấm dứt cái vấn đề này và xóa bỏ nó một lần và mãi mãi để không còn cái sự nhầm lẫn nào nữa.
Vâng, như vậy là để không còn bất cứ sự nhầm lẫn nào nữa. Theo ở đây thì tôi hiểu rằng là trước đó là đã xảy ra những cái sự việc đáng tiếc và trước đó thì cái mối quan hệ nó đã có những cái rạn nứt, thậm chí là nó có những cái xung đột mà rất là căng thẳng rồi. Tôi rất là muốn nghe một cái phần lịch sử nó sâu hơn và trước hơn nữa ạ.
Vâng, đúng là vậy thưa anh Ngọc. Cái cuộc đọ súng giữa hai quân đội hai nước vừa qua nó là cái vụ đụng độ mới nhất trong cái lịch sử tranh chấp lãnh thổ dọc theo cái đường biên của hai nước này. Cái đường biên này thì nó vốn được xác định theo một cái hiệp ước được ký kết giữa Siem, tức là tên gọi cũ của Thái Lan, và Đông Dương thì thời đó vốn là thuộc Pháp từ năm 1907 cơ. Thế nhưng mà cái hiệp ước này ấy, thì nó chưa bao giờ được phân định đầy đủ và rõ ràng cái đường biên giới của mỗi nước. Và đó là cái nguyên nhân mà gây ra các cái vụ đụng độ mà điển hình là những cái khu vực tranh chấp ở ngôi đền Phia Vihia cũng nằm giữa khu vực giáp ranh giữa Campuchia và Thái Lan. Thì nói về cái ngôi đền này ấy, thì năm 2008 thì ngôi đền đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và nó cũng đã được Tòa án Công lý Quốc tế viết tắt là ICJ chứng nhận cái quyền sở hữu cho Campuchia vào năm 1962. Và họ cũng đã tái khẳng định chủ quyền cho Campuchia với cái ngôi đền này vào năm 2013. Tuy nhiên thì những cái quyết định này nó chưa bao giờ được phía Thái Lan công nhận cả, bởi vì nó lại trái ngược với cái hiệp ước gốc mà Siem đã ký với người Pháp vào năm 1904, là cái ngôi đền Phia Vihia này nó nằm ở trong lãnh thổ Thái Lan. Đó, đó chính là những cái khúc mắc ở trong cái việc mà tranh chấp lãnh thổ từ đầu thế kỷ 20 và nó kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Còn quay trở lại cái vụ xung đột vào ngày 28 tháng 5 vừa qua ấy, thì ngay sau đó thì chính quyền Thái Lan là do bà thủ tướng Pichantan Shinawatra và ông thủ tướng Campuchia là ông Hun Manet, tức là con trai của ông Hun Sen đó, đã có những cái đề xuất giải pháp giải quyết được vấn đề này bằng những cái giải pháp hòa bình như là tăng cường đối thoại. Thế nhưng mà từ đó thì chính quyền bà Pichantan cũng đã lại chịu những cái áp lực từ các cái đối thủ chính trị ở trong nước và các cái nhóm theo chủ nghĩa dân tộc. Thì những cái người mà phản đối ấy, thì họ đã lên án là chính phủ Thái đã yếu kém trong cái việc mà bảo vệ lợi ích của người của Thái Lan, và họ cũng tập trung chỉ trích vào cái mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình ông Hun Sen và gia đình ông Thaksin Shinawatra là cựu thủ tướng Thái Lan và đồng thời cũng là cha đẻ của thủ tướng hiện nay là bà Pichantan Shinawatra. Còn về phía chính quyền Campuchia thì lại theo cái chiều hướng ngược lại, họ chẳng chịu cái áp lực chính trị gì cả, vì trong những thập niên vừa qua thì nói thẳng ra là họ đã loại bỏ hết các cái đối thủ chính trị rồi. Vâng, quyền lực thì tập trung vào gia đình ông Hun Sen, người như là anh Ngọc đã giới thiệu ngay về cái đầu bài bình luận của chúng ta hôm nay, là người đã có cái thâm niên làm thủ tướng đến gần 40 năm. Và ông chỉ mới nhường chức thủ tướng cho con trai cả của mình là ông Hun Manet vào năm 2023 vừa qua. Thì những người con khác của ông Hun Sen đều nắm các cái vị trí quan trọng ở trong chính phủ cũng như là các cái doanh nghiệp và các cái tổ chức xã hội khác tại Campuchia. Thì đó là những cái sơ bộ về cái cuộc xung đột và nó cũng là cái nguyên nhân xung đột biên giới giữa hai nước Thái Lan và Campuchia. Và đáng tiếc là sự việc đang có chiều hướng xấu đi. Theo như tôi cập nhật từ các cái nguồn thông tin báo chí quốc tế thì ngày 17 tháng 6 vừa qua thì Campuchia đã điều động cái đội quân tinh nhuệ của ông Hun Sen tới sát biên giới Thái Lan. Và cái điều này nó làm dấy lên những cái mối lo ngại về căng thẳng đang leo thang ở trong khu vực.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp. Vâng, đó là một vài những cái thông tin rất quan trọng về mặt lịch sử để dẫn đến những cái sự việc liên quan tới xung đột ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên bây giờ thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái điều đấy nó đều nằm trong một cái ván cờ, đó là ván cờ ngoại giao giữa hai nước này. Bây giờ với cái vụ mà rò rỉ bản ghi âm cuộc trò chuyện rất gọi là mang tính riêng tư rất là cao như thế này, thì cái vấn đề mà khủng hoảng ngoại giao thậm chí là có nguy cơ tan vỡ hoàn toàn, nó dẫn đến xung đột đối đầu luôn, liệu nó ở tầm như thế nào và chúng ta có thể biết được điều gì từ những cái diễn biến này ạ?
Vâng, thưa anh, là ở phần trên thì tôi cũng đã nói qua đến cái mối quan hệ thân tình giữa ông Hun Sen và nhà ông Thaksin Shinawatra. Vâng, cái mối quan hệ này thì đã bị cái phe đối lập ở Thái Lan họ chỉ trích đấy. Thì cái mối quan hệ này thì nó được cho là thân thiết từ trước năm 2006 khi mà ông Thaksin còn đang là thủ tướng Thái Lan. Và khi mà ông này bị lật đổ trong một cái cuộc đảo chính ấy, thì chính ông Hun Sen đã công khai ca ngợi ông Thaksin là một nhà bạn thân và là một nhà kinh tế tài ba. Thì đến năm 2009 là khi ông Thaksin bị chính phủ Thái Lan truy nã về cái tội tham nhũng, thì ông Hun Sen vẫn mời ông này làm cố vấn kinh tế cho mình. Thì cái điều này nó đã gây nên cái sự phẫn nộ của chính phủ Thái Lan và nó cũng gây nên cái sự căng thẳng ngoại giao của hai nước ở trong một cái thời gian dài. Thì nói như vậy để cho ta thấy rằng là những cái chuyện hậu trường như vậy đó, để cho ta thấy rằng là cái mức độ thân thiết giữa hai gia tộc chính trị của hai nước, và nó góp phần tạo nên cái sự sơ suất ngoại giao mà theo tôi nó vừa đáng tiếc, nó cũng vừa đáng trách. Vừa qua khi mà cái cuộc điện đàm cá nhân giữa con gái ông Thaksin là đương kim thủ tướng Thái Lan và Pithampan và ông Hun Sen bị phía Campuchia thu âm và tung ra báo chí. Trong cái đoạn thu âm kéo dài 17 phút này ấy, thì bà Pithampan đã gọi ông Hun Sen là uncle, thì trong tiếng Việt của chúng ta cũng có thể gọi là chú, là bác, đúng không anh? Nó cũng thể hiện cái sự thân thiết và cũng là cái lòng kính trọng ở trong đó nữa. Thì trong cái cuộc hội thoại này thì bà đã bày tỏ cái sự lo ngại về các cái sức ép ở trong nội bộ ở chính phủ Thái Lan, và đồng thời cũng tố cáo một cái vị tướng quân đội và cũng cảnh báo Hun Sen là không nên để cái người này ảnh hưởng tới bà. Đồng thời thì bà cũng đề cập đến cái mong muốn là gìn giữ hòa bình giữa hai nước. Thì sau khi cái cuộc nói chuyện trên nó bị rò rỉ thì chính phủ của bà Pithampan ngay lập tức đã có cái nguy cơ sụp đổ. Một cái đảng khác ở Thái Lan là đảng Bhumjaithai, vốn là đồng minh số 2, đã rút khỏi cái liên minh cầm quyền, và người dân Thái Lan đã bắt đầu xuống đường biểu tình và yêu cầu bà Pithampan từ chức. Và ở đâu đó thì người ta đã nói đến, nghe bắt đầu nghe thấy hai cái tiếng là đảo chính, tức là một cái món mà tôi dùng cái từ là trong ngọc kép một chút, là cái đặc sản của Thái Lan đấy.
Đúng vậy.
Vâng. Còn nói về cái vụ rò rỉ này ấy, thì các cái tờ báo lớn như là The Times, Reuters hay là Financial Times đều cho rằng là nó đây chỉ là cái giọt nước tràn ly thôi trong cái chính phủ liên minh vốn mong manh của Thái Lan. Và tờ Reuters đã chỉ rõ rằng là cái cuộc gọi đó nó không chỉ tiết lộ cái tình bạn mà nó là cái sự yếu thế về chính trị. Thì cái điều này đã khiến bà Pithampan mất đi cái sự tín nhiệm ở trong chiến trường bảo thủ của Thái Lan. Và sau khi cái vụ khủng hoảng điện thoại bị rò rỉ đã xảy ra, thì để giải quyết cái vấn đề này thì bà Pithampan đã tổ chức cái cuộc họp báo và bà cúi đầu xin lỗi người dân Thái, thì đồng thời cũng đã lên án ông Hun Sen rằng là cái hành động mà bí mật thu âm và phát tán ra công chúng là không thể chấp nhận được trong cái ngoại giao quốc tế. Và bà cũng nhấn mạnh là cái mục đích của cái cuộc điện đàm đó là vì hòa bình, và đó cũng là một cái phần ở trong cái chiến lược đàm phán thôi. Bà cũng kêu gọi người dân Thái Lan là đoàn kết, bởi đây không phải là lúc chia rẽ nội bộ. Bà cũng bày tỏ cái sự tin tưởng và cái sự đoàn kết giữa chính phủ và quân đội Thái Lan sẽ giúp Thái Lan vượt qua cái khủng hoảng này. Thế còn về phía người dân Campuchia thì họ cũng xuống đường, nhưng mà là xuống đường để biểu thị cái sự ủng hộ với chính quyền của ông Hun Manet và ông Hun Sen. Thì theo tờ báo Reuters đã đưa tin là hàng ngàn người đã biểu tình do chính phủ tổ chức để nhằm thể hiện cái sự đoàn kết trong cái việc mà bảo vệ chủ quyền. Và theo như là khảo sát của báo Phnom Penh Post thì cho thấy rằng là có hơn 90% người dân Campuchia họ cảm thấy là hài lòng với cái cách mà chính phủ giải quyết cái vụ việc biên giới và phản ứng ngoại giao qua cái vụ việc trên. Thế mới thấy rằng là chính quyền ông Hun Sen cũng đã đi một cái nước cờ khá là cao tay. Nhiều nhà quan sát cũng nhận định ông Hun Sen đã biến cái vụ rò rỉ thành một cái chiến lược chính trị để nhằm áp lực lên Thái Lan và tạo lợi thế cho Campuchia trong cái việc mà đưa tranh chấp cái đường biên giới Thái Lan lên cái tòa án công lý. Đồng thời thì cũng củng cố cái vị thế của chính quyền gia đình của ông này ở trong nước. Thế tuy nhiên thì cái chiến thuật này thì nó cũng không sẽ không tránh được những cái rủi ro trong cái mặt chuẩn mực về ngoại giao và uy tín đạo đức trên cái trường quốc tế. Còn cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là cho dù cái mục đích chính trị của ông Hun Sen là cái gì chăng nữa, thế nhưng mà cách hành xử như trên đối với phụ nữ lại lại đáng tuổi con cháu mình, thì tôi thấy về tình thì rõ ràng là nó cũng cũng không 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 phải là cái bậc cư xử của một cái bậc cha chú, còn về lý thì cũng không xứng tầm của một cái nhà lãnh đạo đấy, theo tôi thì nó là như thế. Và vừa rồi thì theo như là đài BBC cập nhật ấy, thì ông Hun Sen cũng đã đổ lỗi cho một cái nhân viên ở dưới quyền làm lộ thông tin cái buổi nói chuyện ra công chúng. Thì điều đó thì lại làm cái câu chuyện này theo tôi là nó lại rối rắm thêm, và nó cũng ảnh hưởng xấu thêm cái hình ảnh của Hun Sen.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu Ngày Nay cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp. Vâng, từ nãy đến giờ thì rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau chị đưa ra liên quan tới cái sự việc này, nó kể cả về mặt lịch sử lẫn những cái gọi là cái rắc rối của nó. Và trong đó thì tôi thấy rất là thú vị khi mà cái cuộc trò chuyện này, một trong những yếu tố người ta nói đó là nó không thể hiện được đúng vai trò, cái tầm của một người dẫn dắt đất nước hay là chính phủ, của một thủ tướng, khi mà cái cách xưng hô là uncle, bác hay là chú gì đó. Thì làm tôi nhớ đến một cái bài học mà rất là nhiều người Việt Nam cũng chia sẻ với nhau. Tức là khi mà đi làm đó, rất là nhiều em trẻ vào công ty hay là cơ quan thì mới bắt đầu là chào cháu, chào chú hay là cháu chào bác ạ. Đấy. Thì ngay lập tức sẽ nhận được một cái câu đó là tôi với anh, tôi với cô chẳng có họ hàng gì mà chú với cháu. Đây là ở cơ quan, đây là ở công ty cơ mà. Thế đấy, cái bài học này nó làm cho người ta thấy rằng nó không phải chỉ trong vấn đề ngoại giao đâu, kể cả về trong đời thường của chúng ta, đúng không ạ? Cái điều đấy là điều cũng rất cần thiết trong một số hoàn cảnh và môi trường nhất định mà chúng ta cần phải giữ được điều đó. Và đến lúc này tôi nghĩ rằng là thính giả cũng rất là muốn nghe về những cái hậu quả và bài học rút ra từ cái vụ này.
Vâng, đúng là cái việc mà qua cái vụ mà dò dỉ điện thoại vừa rồi ấy, thì nó cũng đã gây ra một cái cuộc khủng hoảng chính trị rất là lớn tại Thái Lan. Nó cũng đã gây nên cái sự bất ổn định của cái liên minh cầm quyền, như tôi nói trên là cái đảng Bujai Thai là cái đối tác lớn nhất trong cái liên minh cầm quyền ấy. Họ đã rút ra khỏi chính phủ và nó khiến cái vị thế chính trị của bà Phi Trong Than đã bị lung lay. Và đồng thời thì nó cũng đã gây chia rẽ các cái nội bộ của chính phủ và Phi Trong Than. Các cái phát ngôn bị dò dỉ nó đã thể hiện cái mối bất đồng giữa chính phủ và quân đội Thái Lan, và là nó cũng làm dấy lên cái sự lo ngại về xung đột quyền lực. Sau đó thì họ cũng đưa ra một cái thông tin rằng là ông tướng Thái Lan, người mà bị chỉ trích ở trong cái cuộc điện đàm đó, cũng đã có những cái lời lẽ rất là nhã nhặn là ông hiểu cho những gì mà bà Phi Trong Than đã nói. Thì tuy nhiên thì nó vẫn làm dấy lên cái sự lo ngại về xung đột quyền lực ở trong nội bộ chính phủ Thái Lan. Và áp lực từ dư luận cũng như là các cái đảng đối lập đã dẫn tới cái yêu cầu là bà Phi Trong Than từ chức do vi phạm chuẩn mực ngoại giao và thiếu chuyên nghiệp. Thì như tôi nói trên là nó cũng vừa đáng thương, là cũng nó cũng vừa đáng tiếc và cũng hơi đáng trách. Và cái cuộc dò dỉ điện thoại vừa trên thì nó cũng đã làm tổn hại một cách rất là nghiêm trọng cái quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia. Thì nó đã làm giảm cái lòng tin về ngoại giao. Việc mà chính quyền ông Hun Sen công bố ghi âm đã cho thấy nó thiếu cái lòng tin lẫn nhau giữa hai nhà lãnh đạo, và nó có thể ảnh hưởng lâu dài đến quan hệ song phương ở trong tương lai. Và đồng thời thì nó cũng làm tăng cái căng thẳng đường biên giới. Mặc dù cái ban đầu cái mục tiêu chỉ là giảm căng thẳng, thế nhưng mà cái vụ việc dò dỉ điện thoại trên nó đã khiến căng thẳng bùng phát trở lại, là do cái tác động ngược từ các cái dư luận và cái phía quân đội. Và một mặt khác nữa thì nó cũng gây những cái sự khủng hoảng niềm tin ở trong xã hội chứ. Mất niềm tin vào lãnh đạo mà. Công chúng Thái Lan đã cảm thấy rằng là họ bị phản bội khi mà cái cuộc đối thoại riêng tư liên quan đến an ninh quốc gia lại có thể dễ dàng bị ghi âm và bị tiết lộ. Vâng. Và đối với một cái tân thủ tướng trẻ như bà Phi Trong Than thì đây là cái việc mà nó giáng lớn. Thì đây là cái vụ việc này, nó là cái đòn giáng vào cái hình ảnh và cái sự ủng hộ của cử tri. Thế thì qua đây thì cũng có một vài những cái bài học mà chúng ta cũng nên rút ra. Về mặt ngoại giao thì nó cũng cần phải có cái sự chuyên nghiệp và nó cũng có những cái nguyên tắc nhất định. Những cái cuộc điện đàm ngoại giao cấp cao thì nó luôn có nguy cơ bị ghi lại, dù là không chính thức, thì lãnh đạo luôn là phải người giữ tính chính danh. Vâng, cái tính chính danh này nó rất là quan trọng, đúng không anh? Giữ cái thái độ trung lập và đúng mực trong phát ngôn. Như anh đã đề cập phía trên là nhiều khi những cái từ mà thân mật quá mà không phải là người trong gia đình mình thì cũng nên tránh, bởi vì nó có thể là gây ra những cái sự hiểu lầm nhất định nào đó. Và trong cái ngoại giao ấy thì cái vấn đề ghi âm nó luôn là con dao hai lưỡi. Cái việc mà phía ông Hun Sen ghi âm nó là hợp pháp ở Campuchia, thế nhưng mà nó lại vi phạm cái thông lệ ngoại giao. Tuy nhiên thì nó cho thấy rằng là các nhà lãnh đạo cần cẩn trọng, và vì thế không thể đảm bảo cái tính riêng tư này được, nhất là trong cái thời đại công nghệ hiện nay. Và nội bộ chính trị yếu sẽ dễ bị tổn thương bởi các cái khủng hoảng truyền thông. Thì hiện nay thì Thái Lan đang bị chia rẽ sâu sắc giữa quân đội và chính phủ dân sự. Thì một cái sự cố ngoại giao nhỏ như vậy thôi, nó cũng có thể thổi bùng lên cái mâu thuẫn nếu mà cái hệ thống chính trị nó không ổn định. Và qua đây thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là cần phải thiết lập cái quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông. Chính phủ Thái Lan vừa qua thì cũng đã phản ứng chậm và nó cũng khá là thiếu nhất quán. Cái việc mà thiếu chiến lược truyền thông đã khiến dư luận mất kiểm soát và nó dẫn đến cái khủng hoảng về lòng tin, dẫn đến cái sự là biểu tình của dân chúng xuống đường và đòi hỏi việc từ chức của bà Pithom Than. Và một cái phần nữa đó là chúng ta phải tôn trọng cái luật lệ và cái sự đồng thuận trong các cái quan hệ quốc tế. Cái ghi âm và công bố nội dung mà không được sự đồng thuận, nó cũng có thể hủy hoại cái quan hệ song phương ngay là khi mình bắt đầu cái cuộc hội thoại đó bằng một cái thiện chí ban đầu. Thì đó là những cái gì mà đã xảy ra trong quan hệ hai nước giữa Campuchia và Thái Lan vừa qua. Và cái việc mà nó gọi là khủng hoảng về 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 về, về mặt truyền thông cũng như qua cái việc mà rò rỉ điện thoại vừa rồi, thì nó cũng giúp chúng ta nhìn nhận lại cái mối quan hệ giữa hai nước Thái Lan và Campuchia, cũng như là những cái bài học mà chúng ta có thể rút ra ở trong các cái mối quan hệ ngoại giao, và tôi nghĩ là nó cũng có thể áp dụng được ở trong các cái quan hệ đời thường, đúng không anh Ngọc?
Vâng, rất là cảm ơn Thạc sĩ Ngọc Diệp về những chia sẻ rất là thú vị và nó gần gũi về một vấn đề tưởng chi nó cao xa về ngoại giao. Tới đây thì tạp chí Á Châu ngày nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Cảm ơn anh Xuân Ngọc, cảm ơn khán thính giả nghe đài. Xin chào và hẹn gặp lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.